Bạn bè trên Lăng Nguyên, chúng ta tám lượt chia thành hai phần chấm, khiến tấm khởi tư hay đến ngọ chuyển tư. Cái hai phần này lại chia với vài phần nhỏ, khiến tấm biết giả nhận thật phải tư, tư chấm, tư phụ và biết nghe. Khiến tấm như đến ngọ, khiến tấm tức là nhận ra được pháp thân. Pháp thân chính là bản thể chân thật của chúng sanh. Trước khi chỉ ra cái thật, Đức Phật phá mọi lầm chấp những hư giả. Mở đầu và tuyệt đối thoại, Đức Phật hỏi tôn giả A Nan, lý do gì bị xuất gia? Tôn giả A Nan thưa rằng vì yêu thích thân 32 tướng tốt của Phật nên phát tâm xuất gia. Phật hỏi A Nan lấy cái gì thấy thân 32 tướng, lấy cái gì yêu thích? Tôn giả A Nan trả lời do mắt thấy thân Phật, tâm thân yêu thích, thế là biết là bãi chỗ hỏi tâm, khiến tôn giả A Nan tận tình chỗ chấp, quả nhiên thấy tâm thân Phật. Cố Phật chỉ tánh và thân là tướng giai đoạn phân diệt mà tánh thấy chưa bao giờ giai đoạn. Từ đây Phật vừa phá chấp giả đồng thời chỉ cái thật, cái giả là thân và tánh, cái thật là tánh thấy, cho đến tám thứ tả về tức là bát hoàng tỉnh cố chỉ tiền tàn hư giả tánh thấy chân thật, kể cả ngũ ấm thập bát giới thất bạ đều là cái hư giả, theo nghiệp ứng nguyện rất từ như lai tạng liên xuất. Như lai tạng là thể chân thật, ví như mặt chân thật, tánh thấy gần kề cái chân thật ấy, thân chưa hoàn toàn thật, ví như mặt chân thứ hai, do ánh trong mắt thấy. Đến đây tôi giả năng nhận ra được bản tánh, nói kệ trình bài sở ngộ. B. Khởi tư như tiện tư, phần tư chánh, Phật chỉ rõ sáu căn là nhóm liên hồi, sáu căn cũng là nhóm giải thoát, cái sáu căn chọn một căn liên thân tư hành tấn thành đạo. Ví như cái thân có sáu giúp, một giúp nở sáu giúp đồng thời sở ra. Chế Phật bảo 25 Phật bảo 25 vị thánh trình bày chỗ tu chính của mình. Lấy sao Phật dạy Bồ Tát Văn Thù chọn lựa tâm nào viên thân và phù hợp với cả này. Bồ Tát Văn Thù chọn ra sau cùng thừa nhận nhĩ căn là viên thân hơn cả. Đây là lấy tư phản văn năng tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ý chỉ tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm là ban đầu ở tâm cái nghe vào dòng quên cá bị nghe trở vào đã lặng lẽ thì hai tướng bận tịnh rõ ràng chẳng xanh như thế chuyến lên dần dần có hơi nghe và bị nghe đều mất tỉnh không chở hay không chạy chở mất có năng giác và sở giác không có thân giác hoàn toàn còn không và sở thân đều diệt thân diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền và bác văn thề tiến thích đại chúng và an an rằng sau cơ quan nghe của ông trả lại nghe tánh nghe của mình thành tựu tánh nghe là đạo vô thượng viên thân thật như thế. Đây là con đường vào chỗ niết bàn của chư Phật như số vi trần. Với tôi phản văn văn tự tánh có lắm người hiểu sai lầm tôi thân tiếng trả lại thành bệnh bởi vì cứ nghĩ rằng sau cái nghe trả lại tánh nghe của mình rồi họ ngồi yên nghe trả lại tánh thân ngực lo nhà thành thở huyết. Chữ phản ở đây có nghĩa là ngược lại, tha gì. Từ thở ngày đến giờ chúng ta thả siêu cái nghe trợ thân âm thanh âm. Có thanh âm là có nghe, không thanh âm cho là thanh nghe, quên mất tấm nghe thường còn của mình. Nơi đây mỗi khi nghe âm thanh chúng ta biết mình có tấm nghe. Có tấm nghe, nghe tất cả. Nhớ tấm nghe là không nhớ thanh trần. Tấm nghe thì thường hàng thanh trần, vì đoạn tận nam thân diệt hàng nghe là giác tư trước chính nó hiện tướng của tánh giác sống tánh nghe là sống với hiện tướng của tánh giác chân thật nên gọi là con đường vào chỗ niết bàn. Chọn ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi có bao nhiêu âm thanh vang to chúng ta chỉ vui vẻ nhẹ nhàng nhớ mình có tánh nghe đang nghe mọi âm thanh khi tọa thiền tỉnh thế từ tướng tiếp tất đồng hồ tiếng thần lần chất lưỡi tiếng gió bị vào bên ngoài chúng ta đều nghe mà chỉ nhớ mình đang có tấm nghe để không chạy theo các tiếng để phân biệt. Đây là thực phẩm năng năng tự tánh chẳng những nghe thôi mà cả thấy ngửi nếm xúc chạm đều phản văn được hết. Đó là lối tư tự tánh thanh tịnh thiền của thiền tâm giống như tấm nghe của chúng ta tức là trở về nguồn giác hay gọi là vào dần. Hằng nhớ tánh nghe thì lơ là với âm thanh gọi là quên có bị nghe văn sở tánh thuần thục với tánh nghe rồi thì hai tiếng bận tận chẳng xong cho đến nhân giác sở giác đều không mọi thứ đối đãi dứt bạc chỉ còn một tánh giác tịch tỉnh như thế là đạt đạo viên mãn. tuy nhiên như thế cũng cần có phần trả giúp nói chống duyên thành thành tử tư chấm ý là trả về tánh giác trong nhà các tự phụ trả về thụ trợ để vô minh duy tế tánh sạch tân sinh thành thụ giải có phải gìn giữ giới luật. Có giữ giới luật người tu thiền mới viên mãn quả giải thoát. Nếu tu thiền mà không có giới luật từ sự tu hành cao thấp hoặc không làm hữu thành hoặc không có cõi trời, tu thiền mà có giới luật là đi đúng đường của Đức Phật dạy, có muộn gì cũng đến Phật quả. Nếu người tu có nhiều ma chướng Phật dạy có thể từ thần chú lâm nghiêm tự giúp cho ma chướng tấn tư biết nghe sau cần bộ kinh Phật nói về ngũ ấm ma. Người tu thiền vượt qua mỗi ấm có mười thứ ma làm chứng ngộ, ma ấy vốn từ sự tu hành dần ép cái thiền giả mà phát hiện. Thiền giả sẽ thấy những cảnh lạ tự nhiên bình chấp thì cảnh ấy đều là tốt, phải khởi chấp mình đã được đạo chính thống nhân văn rơi vào lưới của ma. Tóm lại đường lối tu hành trong kinh Lăng Nghiêm lấy thiền làm căn bản, không muốn tu thiền trước phải đốn ngộ ta mới tiệm tu. Quả nhiên chiến tánh khởi tư của thiền cùng đốn ngộ tiệm tư của kinh rõ ràng không có hai pháp. Đó là hết phần Lăng Nghiêm. Thì đây chúng tôi giải thích cho quý vị thấy từ từ sửa nổi đoạn phần chiến tánh khởi tư ở trên chúng tôi nói sơ qua như hồi nãy quý vị biết đạo pháp rồi. Bây giờ tới phần tâm kinh thì đây là cái phần chúng tôi dẫn sơ lược. Cho còn nếu mà nói đủ thì tâm kinh dài lắm, học cả năm trời chứ không phải lên hơ mà hết. Ở đây chúng ta chỉ cho quý vị thấy mở màn cái phần đối thoại của Kinh Lăng Nghiêm là Phật hỏi ngài A Nan tại sao phát tâm xuất gia. Cái đó là cái mở màn. Ngài A Nan rất là thật thà, không biết tại ngài thật thà hay là tại ngài vì muốn giả bộ thật thà để giải trừ những cái kiến chấp của chúng ta. Cái đó mình không biết. Người thường thường nói rằng các vị Bồ Tát, các vị thánh giả hay giả như mình khờ phải để Phật giải thích để phá cái chấp của chúng sinh, cho nên cái đó mình không hiểu nổi. Ngài cái đây mình thấy ngài cứ như hơi gần với mình lắm. Hỏi tại sao phá tâm như tôi, ngài nói rằng ngài nhân thấy 32 tiếng tới của Phật, Phật tướng đạt quá, ngài nghĩ rằng tướng của Phật đó chắc là do tiền duyên tiền kiếm tu hành sao bây giờ mới được. Thấy vậy thì nên tin phát tâm đi tu để được tướng đạt thì Phật. Thì nhân cho nó thấy tướng đó, và Phật nên hỏi ngài A Nan như vậy thì ông thấy tướng và thấy gì ông yêu thích? Không. Thấy tướng hỏi có gì ông thấy? Mắt. Có phải là cái gì thích tâm và tâm vô thức. Thì quý vị thấy trong đó có hai điểm căn bản là mắt và tâm. Mắt thấy và tâm. Nhưng mà khi giải thì Đức Phật không có giải mắt trước mà nói tâm trước. Vì vậy mà bắt đầu vào thích tướng trung tâm, tức là bảy chỗ hỏi tâm. Bảy chỗ hỏi tâm á, thì Phật nghe đặt câu hỏi. Đây tôi nói đơn lược thật dài cái đầu cho quý vị nhớ. Chứ mà thiệt ra thì Kinh Lăng Nghiêm hồi kia chúng tôi phải thiệt lòng bảy chỗ này là hỏi bảy chỗ hỏi tâm. Thì hỏi đầu tiên Phật có hỏi ông nói do mắt thấy do tâm ông phân biệt là ông yêu thích, như vậy thì cái tâm phân biệt có hiện dẫn, tâm của ông hiện dẫn ở đâu? Thì ngài đang ở trong đại chúng trả lời, chắc trả lời đã đồng với chúng ta. Hỏi về tâm của cái gì ở đâu thì chắc là không ai nói có tâm ở trong thân nhé. Tâm ở trong thân chứ đâu phải không? Tâm người như vậy, ai nghĩ tâm mình là thân này chứ đó. Cho nên ngài trả lời, ngài đại diện cho mình là tâm trong cái tâm đó. Thì như vậy thì cái câu trả lời tâm ở trong là câu trả lời hợp lý với tất cả người ở thế gian này. Nhưng mà vị Đức Phật ngài vẽ lại, bây giờ nói cái tâm đó, là cái chi, cái giác, cái biết, phải không? Mà nếu nó tâm ở trong này, cái biết mà nó ở trong này thì nó phải sao?
Đức Phật ngồi dừng ở thứ giờ.
Phật nói như vậy, như bây giờ ta ngồi ở trong giảng đường này, trước là đại chúng, hỏi ngài nè, như ông ở trong cái giảng đường này, trước là đại chúng do mở cửa thấy rằng là như vậy thì ông đứng giảng đường này ông thấy cái gì trước? Thì nhà ông ta lại, con đứng như dẫn đèn chiếu mà con thấy chiếu. Chiếu như thế nào? Rồi chế là nhà cửa mở cho nó thấy ra mà.
Dạ, tính dự, mắc quạt luôn.
Thì như vậy, đứng ở trong giảng đường, trước thấy Phật, thấy chứng,
rồi sau nó ra cửa, nó thấy ra cảnh vật bên ngoài.
Phải có chứng vậy. Nếu tâm của ông ở trong á, thì trước phải thấy gian, gọt, phèo, phổi. Rồi sao ông ấy hướng sáu tâm mà thấy rằng ai? Rồi giờ ông không thấy gian, gọt, phèo, phổi, nó không chưa được.
Thấy còn thầm được thí dụ thôi vô cùng.
Thì ra cái thí dụ đó là mình chọc chứng á. Phải trả lời ra, bây giờ nó tâm ở đâu rồi đây? Nó nói tâm khỏi ngoài chứ sao? Cái chuyện nó là thường. Là như tử trong phá tâm hoặc ngoài, hoặc tâm hoặc ngoài. Dạ nói, nếu như vậy thì tâm không ở tâm. Nó ở tâm nó phải dưới cái tâm chứ. Tự nhiên là con đứng tâm là phải thấy chứng. Rồi giờ nó không thấy tâm mà thấy ngoài. Thì như vậy chắc là tâm có ở ngoài. Giờ nó không thấy tâm mà biết đâu. Không biết là tâm mà biết ngoài. Tự nhiên nó ở ngoài rồi. Thì khi mà nó ở ngoài, thì nếu nó ở ngoài thì nó sao? Nó ở ngoài mình, phải không? Và đã ở ngoài mình thì sao? Tức là đối diện. Đối diện với mình thì phải cho nó, nếu ở ngoài mà tâm ông ở ngoài ông á, thì trước nó phải thấy cái mặt của ông. Vì nó là đối diện, nó ở ngoài mình, đối diện mình, thì trước nó phải thấy mình trước rồi nó thấy cái khác. Thì như vậy ông ngoài mình không được. Ở ngoài tại sao mình không thấy được mình, mình không thấy cái mặt của mình. Đó bây giờ chỉ vậy tôi ở ngoài quý vị tôi mới thấy mặt quý vị. Bây giờ thì tôi đâu có thấy mặt tôi. Bây giờ mặt mình không thấy mà thấy mặt người ta. Thì như vậy ở ngoài thôi được. Thành cái lý ở ngoài thì không được. Bây giờ nó ở đó bây giờ. Đó là hai cái chất đều không được. Bây giờ thì bây giờ mình thấy. Như vậy hai cái chất đó là hai cái thông thường nhất mà bị Phật bác hết. Bây giờ cái thứ ba là ngài nói hay chứ. Nói, như vậy thì con không thấy ở ngoài, để con không biết ở trong, thì tức là tâm con không phải ở trong, mà không thấy được cái mặt, cho nên tâm con không phải ở ngoài. Mà như vậy, khi con mở mắt thì con thấy ở ngoài, nhắm mắt thì con thấy ở trong, nhưng mà tâm con thấy trong mắt. Thì khi nó tâm nó trong mắt, bởi vì nó nhắm mắt rồi cho là thấy tâm, nó nhắm mắt rồi thấy ngoài, như vậy tâm rồi ở trong mắt, có lý. Thì nhắm mắt rồi thấy tối đen là thấy tâm, mở mắt thấy sáng, thấy cảnh là thấy ngoài, như vậy tâm ở trong mắt. Thì cái đó mình thấy cũng có lý, nhưng mà nó tâm ở trong mắt. Thì Phật sẽ hỏi, nếu tâm, ông ở trong con mắt, thì như, như giờ lấy cái dưa mình mang thì tâm ở trong con mắt thì như con mắt như cái dưa mà cái tâm ở trong thì thấy được cái cảnh thì cái dưa mang thấy mà cái tâm là thấy. Bây giờ như giờ hiện giờ con mắt ông mang dưa rồi mang dưa này thì con mắt ông có thấy cái dưa không? Con mắt mình mang dưa mình có thấy dưa không? Thì mình mang dưa mình có thấy dưa. Nhưng mà tâm ở trong con mắt như con mắt mang dương thì tâm có thấy con mắt không? Với nó trong con mắt nó không thấy con mắt mà nó không thấy con mắt. Mình mang dương thì mình thấy cái dương mà tâm ở trong con mắt nó không thấy con mắt, mà không thấy con mắt nó ở trong mắt thì được. Thì nó ở trong con mắt thì không được luôn. Thì tóm lại là nó ở chỗ nào cũng cần chút.
Thì như vậy thì bỏ cho cái thấy rồi.
Nếu chấp cái tâm ở nơi này nơi kia nơi nào cũng được không chúng thì tóm lại là vì ngã năng chắc có hơi suy nghĩ là tâm có hơi suy nghĩ đó hoặc là ở trong hoặc ở ngoài ở nơi nào cũng không chúng hết thì như vậy đổ tới cuối cùng có biết có tâm hơi suy nghĩ đó qua bảy chỗ hỏi tâm rồi thì không thấy chỗ nào có ngã năng hết
mà không có nó thì ngã năng mới giải thoát là nếu như vậy con không có tâm sao
đó. Thì Phật cho biết cho ngài ăn ngủ. Ăn ngủ lại nó khói nữa, nó không có tâm. Người sao Phật cho nói ra mất. Nó nói gì phải thấy cái nghe đó, để chịu. Tâm nó sẵn đó đó.
Thì như vậy quý vị thấy. Như vậy Kinh Lăng Nghiêm có khác gì với chuyện đó.
Thì cái câu chuyện là tôi nói không trước đó. Tôi nói từ cái chỗ mà tẩy rồi đầy đặt ma sang. Câu chuyện đầu tiên được tổ thừa nhận ngài vệ xã làm đệ tử chính đáng là câu chuyện an tâm. Phải không? Thì như vậy thì hai người sinh phải có bảy đỏ để tìm thăm không được. Để sao nó từ từ nó chỉ chỉ tăng ở trong mắt ở lỗ tai này chứ. Còn ở đây thì tải ở đời đặt hoa nó tâm cho nó an rồi nè, an tâm cho con. Thì cũng chất cái tâm là nghĩ này nghĩ nọ là tâm định. Cũng như vậy mà nó chất cái suy nghĩ là tâm định. Nó có chất hướng hợp nhau. Bởi có cái suy nghĩ là tâm định cho nên không an, lúc nào cũng bất an lắm. Nhưng mà giờ nói cái đó là giả thì nói vậy thì người ta sẽ hiểu. Thì ở kia Phật dùng bảy chỗ báo để thấy, à như vậy cái đó không thiệt đâu. Nếu Phật này nó không thiệt thì từng đó nào mới biết, à như vậy có tâm suy nghĩ không phải là tâm mình thiệt. Nên từng đó là giả hết rồi, như vậy có không tâm sao? Rồi từ đó Phật mới từ từ chữ. Còn ở đây đạo lý đoàn tâm ra ta an cho. Thì thầy nói nhất thiết là đơn giản. Thấy không? Đoàn tâm ra an cho. Cái lời thích phải tìm từ nào? Tìm thấy tâm mà hay suy nghĩ của mình hàng ngày nó tìm có nói đâu. Tìm thấy không? Tìm chứ tìm không thấy. Thất vọng con tìm tâm không được. Thì tưởng như cái thất vọng của ngài không biết gì. Thấy không? Như vậy con có tâm sao? Thì lần này nó không tìm tâm không được. Thì hai thất vọng giống hệt nha. Thì ta hết chỉ cần thêm tâm. Ta đã an tâm cho người rồi. Như vậy thì ngài liền nhận ra được. À như vậy thì người tới mà lâu ra mình. Tới là tâm mình đó là nó không thú. Nó không được biết nó không được là tâm đã an. Thấy tôi khó. Thiền tâm nó khó lạ đời. Thì như vậy chúng ta thấy câu chuyện của phải ở đời Đạt Ma có khác gì câu chuyện của Liên Nguyên. Nhưng mà có thì giả thuyết dài. Còn có thì chỉ biết ý là một thực tế. Nếu như vậy thì nó thấy cái ý nghĩa thiền sinh nó không thiết. Rồi tới cái đoạn kế là đoạn khởi tu, tiện tu. Tức là đoạn này thì như hồi nãy nói là cũng hơi khó khăn. Thì quý vị hiểu rồi. Nhưng mà sao cùng nhà văn thừa chọn cái nghĩa tâm vinh thông á, mà cái đó làm cái chỗ mà cho có cái vị làm đâu tu hành, thì trong cái phần chọn đó thì nói là thôi đây là cái pháp tu của ngài anh, của ngài về tác quán thế anh, thì vô cái chỗ mà cái pháp tu này có những cái chữ rất là khó hiểu, bởi vì trong đây nói rằng nghe trời có băng qua trời có nghe ở tâm có nghe vào dòng quên có bị nghe đó, thiệt ra nghe có nghe của chúng ta nghe tạm và khi nghe tạm á mình lệ thuộc là tiếng thì mình quên có bị nghe có phải nghe thấy không, mình chỉ nhớ tiếng là có nghe thì mình quên có phải nghe. Bây giờ mình biết tiếng là có bị nghe mà mình có phải nghe, mình cứ nhớ vậy tức là mình sẽ quên từ từ có bị nghe, phải không? Mình cứ ý cái tiếng thì tất nhiên mình quên có hay nghe, mà mình nhớ có hay nghe thì quên cái tiếng. Cho nên nói là vào dòng thì quên có bị nghe vậy. Nhưng người nào nhận ra mình có hay nghe, mình sống với cái đó được thì tức là quên có bị nghe. Nghe lẫn nghe mà không nhớ hoặc nói cái gì đó. Đó. Rồi đó là cái giai đoạn thứ nhất, vào dòng thì quên có bị nghe. Chỗ bào đã lặng lẽ thì hai tiếng động tịnh rõ ràng cảnh tâm. Nhưng mà khi là cái đó không như trước, khi mình quên cái bị nghe rồi, mình hàng sống với cái tánh nghe lặng lẽ đó, từ từ nó đi sâu vô cái từ hai tiếng động là tịnh, nó không còn bị chen lấn, không còn bị dần dịch với nhau nữa. Và cho nên nói rằng hai cái đó nó không tâm, nó không tâm tới bạn không thấy động cái tịnh nữa. Rồi như thế chiến lên dần dần tới hơi nghe và bị nghe đều mất. Nghe, có hơi nghe tức là vì mình còn đương tấn nhận cái này có hơi nghe, tiếng là có bị nghe vô đậm đầu. Nhưng mà sao mình sống thường phải cái này rồi, tâm mình thôi vô cửa hàng sống cái tấn nghe thường tật đó, thì quên hẳn có bị nghe. Còn quên có bị nghe thì có hơi nghe nó không còn nhớ nữa. Thì năng sở đều quên. Năng là hơi nghe, sở là có bị nghe, hơi có đều quên. Cũng không tự trở đất nữa, mà không tự cái trở lên nữa. Tức là tiếng hay gì nhân giác phải giác thanh, tức là hơi nghe bị nghe nó cũng tương đối cái nhân giác phải giác hai cái nó đều lặng hết, thì lúc đó tưởng gì không mà không phải thanh, cái thanh giác hoàn toàn toàn thanh và phải thanh đều diệt, tức là ngay lúc đó chỉ còn thấy là một cái tánh giác thôi chứ nó không còn cái năng có sở nữa. Trong chữ thanh giác này thanh là không còn năng sở, chỉ còn hoàn toàn một tánh giác. Cho nên nó không và phải thành đời diệt. thân việc đã việc thì tịch việc hiện tượng như vậy tất cả những thứ thành việc nó lặng hết vào thời tái lặng là hết chân thật của mình là hiện tượng thì đó là đi đứng nằm ngồi đều sống trong cái tánh giác đó. Thì đó gọi là gì? Nó gọi là Phật cũng đẹp, nó gọi là gì cũng đẹp. Nó phải đó mới là hoàn toàn giải thoát đó. Thì như vậy đó là chỉ mình đi tới người tới nghe nào mà nó tôi như vậy đó. Thực là nó không sâu chứ không có đơn giản. Mình ở đây chỉ cần giải cho đi ngang chút mà cũng cần vài phút chút, phải không? Người nào mà giải được cái đó là vào dần đó. Vào dần đó thì cũng tìm đó. Nếu là ông cái sợ thánh đó, thì ở bên bốn quả thành văn đó là Tư Đà Hoàng rồi đó. Tư Đà Hoàng tới giờ nhập lưu đó, vào dần thánh. Thì đây mình cũng vào được cái dần của cái chân thánh. Thì như vậy cũng là một thánh thứ một rồi chỗ đây phải trường. Như vậy thì cái lối tư này nó rất là rõ ràng, nó tùy theo cái sở tư mà cái người hiểu thì tư nó không lầm, còn nếu người không hiểu thì nghe ra là phản văn tự tâm ngồi lấn là ngồi thiền. Tôi đã gặp một người sẽ trở lại cho tôi nghe ngồi lấn ngồi dưới tự tâm mà ngồi dưới một ngày nào cũng hiểu người chính người đó tới lại hỏi tôi lần chuyện vấn đề nghe đó. Còn là nơi đây không phải như vậy thôi, nghĩa là tiếng ở nhà là nghe nên là mình có nghe mà nghe bình cái tiếng ở lỗ tai lâu tiếng tai lỗ tai đúng nên mình chỉ nhớ là có cái hay nghe nhiều nhiều hơn nhiều tôi không nghe làm tiếng là ai nói thì nói mình nhớ thì tôi nghe cháu chỉ ngồi giữa chợ mà không cần thì ai nói thì mặt thì nói mình cũng nhớ thì không nghe à nghe người tiếng đó vui chơi thì không có gì hết không cần không còn quan trọng tiếng nào mình nhớ thì có cái hay nghe tự nhiên tôi vừa nói với quý vị tôi nói ngày khi nào mình cũng nhớ mình có ông chủ là cái dọn chủ này mình có cái nhớ khách phải không? Còn nếu là mình không có nhớ ông chủ là cái dọn người này khách thì cái khách thì dọn khách vừa hài nhớ từ giờ mới ông chủ đó. Còn giờ nhớ ông chủ ở đàn nhà đây thì thôi cứ nhớ vì do bạn đầu trong hình việc làm mình còn có cái dựng tâm nhớ đúng không? Nhớ cho hơi nghe để cho nó quên cái bị nghe rồi làm cho mình quên cái bị nghe rồi có nhớ cho hơi nghe này nó cũng quên luôn nữa thì tình đó cũng gọi là năng sở nó hết. Còn bây giờ duyên còn nhớ thôi nghe cho nên gọi là còn năng còn sở mà duyên được cái sở thì cái nhớ này chúng ta có cái dính nhớ nha giai đoạn nó đi từ giai đoạn như vậy thì mình biết như vậy thì nó nhẹ lắm mà từ tiến thôi chứ không có gì cho nên nó khi là hiểu được cái đó thì mình tu dời cho bao nhiêu thứ tiếng ở bên ngoài ồn áo mà mình chỉ có một cái nghe thôi đúng không mà cái gì nhiều thì cái đó là sẵn là không thiệt còn cái thiệt là không được nhiều nó sẵn ở mình. Và từ cái lối tư này tiến nghe lần cho tới cái chỗ chứa chính thì cái chỗ đó ngưng giác khởi giác không rồi không giác nữa mà hoàn toàn tịch tỉnh thì cái tịch tỉnh hiện tiền đó thì đi đứng bằng ngồi cũng là như như hết như như mà giác cho nên gọi để chỗ đó gọi là sống với tánh giác hoàn toàn thì tới đó mới gọi là cái chỗ chứa chính của tự tư của Kinh Lăng Nghiêm dạy đó. Nhưng bây giờ tôi như vậy, đó là cái tánh, tánh ý là như vậy. Ngài Phật cho thì luôn luôn có phương tiện, còn tỏ dạ thì ngài ít cái nói phương tiện. Thì vậy nên trong tin người sao cái bài người chỉ thẳng tánh nghe là rồi. Thì trong đó nói về giới luật, thì Phật dạy người tôi nó giữ năm giới đó, làm căn bản. Thì năm giới đó, nếu mà mình tu thiền mà giữ giới đó nữa, thì cái đó mới đi tới cái giải thoát. Còn nếu không giữ giới thì không được giải thoát. Vì vậy ta nói những người về nó về nhân dân gì mà dạy thiền là nó không cần giới luật cho thì những người đó là ngoại đạo không phải rồi không phải là đạo Phật nữa đó hiểu như vậy nhưng Phật tử hiểu một chút đó thì thấy rồi cuối cùng thì thấy rằng sợ người tôi yếu đuối cho nên người tâm đó cũng nói thôi nếu mấy ông mà có ma tướng giữ đuối phụ tịnh tướng nhân viên phụ nữa thì Phật cho gì đó là đưa cái ta hạ cho nên nó tâm nào dùng cũng được hết rồi vậy đó là cuối cùng tin là chỉ qua ngũ ấm ma ngũ ấm ma tức là qua mỗi một ma ấm ma thì có tới 10 một thành tới 50 thì trong đó ngũ ấm ma thì thiệt ra ma mà ma là ma ngũ ấm chứ không phải ma ở bên ngoài thường thường nghe tiên ma tỷ ma còn cái này gọi là ngũ ấm ma ma ngũ ấm tức là sắc ấm thọ tưởng hành thức nó tóm lại tôi dễ hiểu là cái ma do phá cái phần vật chất và cái tinh thần tâm đó, tâm mà dẫn đến mình phá từ thơ tới tối phá mỗi cái
khi mà dụng tâm phá nó thì có những cái tướng bên ngoài nó hiện. Nó hiện hỏi có đều có những cái tướng hiện, tướng lạ hiện. Thì những tướng lạ hiện đó, nếu mình lầm nó thì nó đưa mình đi trong cái đường xa. Còn nếu mình biết nó, mình không có bị lầm á, thì lần lần mình tiến tới chỗ viên mãn. Thì như vậy, ma không có phải từ ở bên ngoài mà đến, mà chính là do công phu tư của mình nó ra. Mà cái công phu tư của mình ra, nói thì nó nhiều lại lắm, nhưng mà đơn giản nhất là cái câu câu chữ hán mà tiền người nói nhật tất thánh giả đức thọ huỳnh tà. Thì nếu là mình cho thấy cái cảnh đó chỉ dụ và còn nếu gì đưa về thiền có thấy có Phật hiện ra cái lại xa đầu thọ trí như vậy thì mình được cho Phật thọ trí cho mình trả thành Phật mình ra thức ra thì mình lạc huỳnh tà đất sở thánh tâm xuất hiện cảnh giới. Mình thấy Phật thọ trí là mình nói đó tướng giả hẳn tất là đó là cảnh giới lành. Như vậy thì ta hay là thiện hay là tùy mình tốt hay là không tốt. Thì mình mới nói thấy ma là có nên có biết nó là ta nó là ma. Mà thấy Phật tới là mình tốt được thành ma. Cho nên cái câu mà vô cảnh nào hình thức nào mà nếu mình khởi cái chất cho là như vậy đó là mình hay mình chứng giả này kia đều rơi vào tà hết. Còn mình thấy đó dưới rồi giả dối không thiện tất cả tướng này là đều không thiện hết. Mình không hoa không chấp thì đó là cảnh vô lầm do tâm tư tư mình tướng. Thì như vậy có gì đâu sợ. Thấy không? Thấy sao mà sợ? Thấy gì? Thấy mà cho mình có biết mình không nghe lời thì dễ hết. Thấy Phật thiện hào quang mà nói mình không đừng nghe được. Chuyện thấy chức là khó. Thấy không? Vì vậy cho mình tuy việc dễ mà khó. Khó là tại chỗ đó. Thôi, cái đầu nghĩ.